Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa mà không phục sinh thì làm gì chúng con có thể đến đây được? Làm gì chúng con có thể là một Kitô hữu được? Cảm ơn Chúa đã phục sinh, cảm ơn Chúa đã đến với các môn đệ. Hôm nay chúng con sẽ cầu nguyện, học hỏi một bài phụ âm về việc chính Ngài đến với môn đệ như thế nào. Lạy Chúa phục sinh, ngày xưa Chúa đến với các môn đệ, đem lại cho họ niềm vui, niềm hy vọng, sự sống, bình an, bao nhiêu thứ. Xin Chúa cũng đến với chúng con. Xin Chúa cho chúng con trong mùa phục sinh này được gặp Chúa, gặp một lần cũng được. Cho chúng con ngày hôm nay, nhất là hôm nay, chúng con khi chúng con học được cách đến của Chúa, đến với các môn đệ, chúng con cũng biết cách đến với con người hôm nay. Tôi xin mời anh chị em lấy lời nguyện số 108. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống
cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vượt dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh, gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Xin anh chị em lấy bài tin mừng hôm nay ạ. Luca chương 24, 35 đến 48, đoạn tin mừng này rất là đẹp. Anh chị em vừa đọc vừa nếm lại cái vẻ đẹp, nếm lại sự dễ thương của Đức Giêsu. Chương 24, câu 35. Xin bắt đầu ạ.
Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em, tất cả những gì trong sách Môsê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, và Người nói, có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà ra giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em ngồi. Câu hỏi thứ nhất, đọc nguyên bài phúc âm này, mà thậm chí là đọc nguyên bài phúc âm mà đã đọc nghe trong tuần Bát Nhật chăng? Đấy, thì từ chương 24 câu 13 đến 35 là kể chuyện hai môn đệ Emau. Anh chị em có đồng ý không? Thế thì câu hỏi của tôi là hãy cho biết xem nhờ đâu mà hai môn đệ này nhận ra Thầy Giê-xu, nhận ra rằng là Thầy Giê-xu của mình đó, đã được phục sinh. Nhờ đâu vậy? Có ai đọc được cho tôi biết? Nè, đọc câu này nè.
Vâng. Thưa cha, là Luca câu 30. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.
Dạ, cảm ơn. Như thế thì nhờ đâu thì chị phải trả lời,
dạ,
nhờ đâu?
Dạ, thưa, qua cách dâng lời chúc tụng và bẻ bánh.
Nhờ cái cử chỉ của Đức Giê-xu.
Dạ.
Là bẻ bánh.
Bẻ bánh.
Bẻ bánh.
À, dâng lời chúc tụng.
Dâng lời chúc tụng. Đố anh chị em nào mà tìm được cái câu nào mà nói là đó, hai môn đệ này là nhận ra Chúa lúc bẻ bánh này, có câu nào như vậy không? Dễ quá. Đâu nhanh nhanh đấy, chặt đây. Đọc câu đó lên cho mọi người biết là câu trả lời của
đúng.
Đó
là câu 35. Còn hai ông thì kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.
Rất đơn giản. Đấy, câu 35 nói rõ cái ý của chị thứ nhất đã trả lời là lúc bẻ bánh, chính lúc Đức Giê-xu cầm bánh bẻ ra, thế thì hai môn đệ này nhận ra. Trước đó thì anh ta có nhận ra không ạ? Không, trước đó vẫn cứ tưởng là hai ông nào đó, hai ông dễ thương nào đó đi chung đường với mình ạ. Anh chị em ơi, có ai thông minh hơn không? Câu trả lời vừa rồi là dĩ nhiên đúng 50%. Thế nếu anh chị em bảo rằng, ôi, còn 50% nữa à, 50% nữa là cái gì vậy ta? Có ai không nào?
Thưa cha, con thấy câu 36, nhưng mà câu B, bình an cho anh em khi Chúa đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em.
Cảm ơn. Vậy có ai có ý khác không ạ? Đây, có một chị bên này ạ. Rồi. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy câu 31 á, là mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.
Nhờ đâu ạ? Vâng, nhờ đâu? Lúc nãy có người nói là nhờ bẻ bánh như gì nữa. Lúc tôi bẻ bánh thì nhận ra. Đấy, vâng, chị ạ, vâng.
Dạ, ý con là giống cái anh vừa rồi là mắt họ được mở ra là Chúa đã mở mắt họ ra cho họ thấy.
vâng, cảm ơn ạ. Xin ấy, mở ra, xin chị. Đây ạ, vâng.
Dạ thưa cha, đó là câu 32. Khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Đó là nhờ lời Chúa. Khi mà Người đã giải thích Kinh Thánh từ thời các ngôn sứ cho đến trong Cựu Ước về việc lên tin báo về Người, và khi mà họ nhận ra Người rồi thì họ mới nhớ lại những gì Chúa đã nói với họ trong cái
tức là cái câu con mới đó. Đọc đó là nói rằng là lòng ta nó nóng lên sao? Trả lời như thế là hoàn toàn đúng ạ. Vâng, như vậy tôi xin có ai cho tôi biết thêm rằng là có cái câu nào mà cũng theo ý như thế đấy, mà không phải chỉ câu này, còn một câu nữa đấy. Vâng, câu nào mà nói cái ý đấy mà còn là một câu giống như thế trong bài này?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì khi họ mở mắt ra, họ bừng cháy lên đó, thì là con nghĩ rằng đó là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần trên họ đã nhận ra Chúa.
Vâng, Có ai định nói thêm cái ý vừa rồi không ạ? Đức Giêsu đi đường với họ làm cái gì? Ơ kìa, cái câu đó là câu cuối, còn cái câu trước câu đó nó đã có một câu rồi hay sao ấy, theo trí nhớ của tôi ấy.
Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh.
Chính xác, hoàn toàn chính xác. Đức Giêsu trên con đường đi, ngay khi hai ông này chưa nhận ra Ngài là ai, thì Đức Giêsu đã làm việc giải thích kinh thánh. Mà cái câu mà chị này mới đọc là câu sau ạ. Tức là sau khi Đức Giêsu giải thích rồi họ mới nhớ ra, họ mới nói là ủa sao hay vậy. Vâng, như thế anh chị em thấy không? Không phải là chỉ có chuyện bẻ bánh thì mắt lúc đó mới mở ra nhận ra Chúa, mà trên suốt con đường đấy, trước khi bẻ bánh thì suốt dọc đường, Đức Giêsu khi mà hai môn đệ nói trời sao tôi buồn quá à? Thầy của tôi là người tử tế, thầy của tôi là một ngôn sứ, thầy của tôi như thế này thế nọ, bây giờ thầy bị đóng đinh, tôi chết thôi, chết 3 ngày rồi. Người Do Thái luôn luôn chết 3 ngày coi như chết luôn, và tất cả họ thất vọng. Và Đức Giêsu mới chê họ, trời ơi sao mà khờ thế, sao mà kém đức tin thế. Và Đức Giêsu lấy cục ước ra và giải thích để cho họ thấy rằng cái chết của thầy họ đó đâu có phải là cái gì mà kỳ cục, đâu có phải là cái gì mà gây sốc dữ vậy. Bởi vì trong cục ước cũng trong kinh thánh thì cũng đã nói bóng gió, nói về tất cả những chuyện này rồi đấy, và giải thích cho họ. Và chính cái giải thích này cộng với cái việc bẻ bánh kia thì người ta mới nhận ra. Chứ nếu mà không giải thích này mà chỉ bẻ bánh là không ra đâu, không được ạ. Thế anh chị em có thấy là Đức Giêsu phục sinh hiện ra và giải thích kinh thánh trước đúng không, rồi sau đó mới bẻ bánh đúng không? Anh chị em thấy cái kiểu đó hơi giống gì vậy ta? Giống cái gì ạ?
Ở trong lễ Misa đó.
Đúng rồi, đồng thánh lễ, có cái nét của thánh lễ. Anh chị em thấy không, lời Chúa phải đi trước, lời Chúa làm cho lòng người ta nóng lên, người ta hiểu lời Chúa, và sau đó mới đến phục vụ thánh thể. Anh chị em, chứ không có đảo ngược đâu mà nghe, không phải tự vô cái tự nhiên đây là mình thầy, không được. Chính phục vụ lời Chúa làm cho người ta có đức tin đấy. Như vậy anh chị em thấy câu hỏi số 1 này được ghê chứ. Này, đọc cái này, nhờ đâu mà hai môn đệ nhận ra thầy Giêsu được phục sinh? Nhờ suốt dọc đường Đức Giêsu giải thích và cho họ thấy rằng cái chết của thầy họ không có cái gì để mà làm cho họ bị hoảng loạn lên, mà thất vọng, mà đi bỏ về, không có cái gì mà phải bỏ về hết. Đấy, giải thích nhỉ? Dần dần họ hiểu, và chính họ hiểu, họ thích quá nên họ mới mời ông Giêsu mà họ tưởng là một người lạ, mời vô nhà. Bảo thôi ông đừng có đi đâu, ở nhà tôi tối nay nói chuyện tiếp. Đấy, họ thích như thế. Và chính lúc Giêsu bẻ bánh đấy, bẻ bánh, tôi hỏi thêm một câu chị, hỏi bác Nha thử xem, hỏi câu này là ngoài lề. Đức Giêsu nhé, đến nơi, thế là hai môn đệ mời Đức Giêsu ăn, thế Đức Giêsu mới cầm cái ổ bánh bẻ ra. Câu hỏi, bẻ bánh này có phải là một bữa tiệc thánh thể giống như tiệc thánh thể mà Chúa Giêsu làm với các môn đệ, đây là mình thầy không, có hay không?
Dạ, theo con nghĩ thì có ạ.
Không ạ. không có chắc ạ. Vâng, đấy tức là một bữa ăn bình thường thôi, chứ không có ý nói là thánh thể. Đấy, như vậy bà hiểu, thành ra chú mới nói với chị là hơi giống nhá, chứ chị nói là hơi giống như kiểu cấu trúc thánh lễ. Thế là xong câu 1 rồi ạ. Vâng, câu này thứ hai là câu dễ lắm ạ. Câu thứ hai là cực kỳ dễ. Đọc câu Luca 24:36 cho biết rằng hai cái từ các ông ở trong cái câu này, hai cái chữ các ông này có đồng nghĩa với nhau không? Ủa, dễ quá nhỉ. 24:36 ạ, Luca. Ai trả lời được ạ? Ủa, dễ thế mà sao chưa thấy giờ tài ạ? Đã, bây giờ trước hết đọc câu 24, đọc câu 24:36 đã, đọc lên đã. Dạ, xin đọc lên.
Đúng, Luca 24 câu 33 cho tới câu 34.
Đọc 36 ạ, không.
Đọc 36. Đọc các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em.
Rồi, câu trả lời ạ. Các ông trước là để chỉ ai?
Các ông trước là đang nói với hai ông môn đệ đi em mau.
Cái gì tên là các ông, cứ chỉ cứ trả lời.
Nói
các
với
ông,
hai ông môn đệ đi em mau.
Các ông trước là hai ông môn đệ em mau. Rồi.
Rồi câu sau là nói chung với 10 tông đồ và các môn đệ đang tụ họp ở Jerusalem, không có Thomas.
Chính xác. Đấy, các ông còn đang nói thì các ông trước, các ông chữ các ông này là hai môn đệ Emmaus về kể cho cái nhóm.
rồi các đứng giữa các ông, thì bây giờ đứng giờ các ông là lúc nãy chị nói có chừng chị bị thật đấy, các chữ các ông sau là gồm ai nào, đố các bạn anh chị, đố chị nói lại được á, chữ các ông sau 10 tông đồ
và không có Tôma,
không có Tôma à, không hôm đó thì không biết, ở đây không có nói chuyện Tôma, nhưng mà có hai ông kia không, có lưu hình, đúng rồi, cảm ơn chị. Câu số 2 đã được xong ạ. Câu số 3 nhé, ở Luca chương 24:31, Đức Giêsu bất ngờ biến mất trước hai môn đệ Emmaus vừa cầm bánh bẻ ra. Chị có thấy không ạ? Thấy biến mất. Vâng, như vậy xin mời một người đọc cho tôi 24:31 để cho thấy rằng biến mất một cách rất bất ngờ.
Mắt ông liền mở ra, họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất.
Vâng, tức là vừa mới nhận ra thì biến mất. Thế thì bây giờ này, bây giờ ở Luca chương 24:36, nhờ anh đọc 24:36 thì bất ngờ hiện ra như thế nào?
Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em.
Đấy, như vậy anh chị em thấy không? Lần đầu tiên tôi thấy có cái tính bất ngờ, đang ngồi ăn bẻ bánh cái tự nhiên mất à? Cái tự nhiên bây giờ các môn đệ 10 anh tông đồ cộng với nhiều người khác đang ở đó, cái tự nhiên bất ngờ ngày hiện ra, chứ đâu không thấy, không có gì báo trước cả. Bất ngờ hiện ra và họ tưởng là gì anh chị em? Tưởng là ma đấy, ui rồi mà một người chết rồi mà bỗng nhiên lại về như thế thì sợ là đúng đấy. Bây giờ câu hỏi này dễ quá đấy. Đức Giêsu đã làm những gì để giúp cho các môn đệ nghĩ mình không phải là ma? Khoan, nói chuyện phục sinh nghĩ mình, có ai chưa được giơ tay không? Ai? Ủa? Đây. Nghĩ mình không phải là ma à? Đi trước hết là không phải là ma cái đã rồi.
Thưa cha, là câu 39, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ mở xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng.
Vâng, được chưa? Đấy, có ai trả đây đây có ai trả lời những động từ cho biết đấy, tôi hỏi nè, Đức Giêsu làm gì thì trả lời cho tôi. Đức Giêsu làm cái này. Đó, cái gì đó trả lời thôi. Từ câu 38 cho đến câu 43 là Đức Giêsu làm bao nhiêu chuyện đấy chứ. Bây giờ phải trả nhìn vào đó là tự nhiên thấy ngay là ngài làm gì, phải không ạ? Được chưa? Sẵn sàng chưa? Nếu không có chị này sẵn sàng rồi đây ạ. Rồi, đấy, theo nhìn.
Yeah. Thưa cha, Đức Giêsu
thứ nhất đưa, làm gì?
Đưa tay chân cho các môn đệ xem.
Cái gì 38 làm gì?
Xong rồi Đức Giêsu còn hỏi là có gì ăn không, và Đức Giêsu đã ăn cái bánh khúc bánh nướng, khúng cá nướng đó trước mặt các ông.
Như vậy là làm những việc gì chị vẫn không nhìn lại rồi. Tức là có ăn này, rồi có gì nữa?
Yeah.
Ăn này. Làm gì để chứng minh mình không phải là ma này?
Đưa tay chân ra.
Đưa tay chân để gì?
Cho các ông xem.
Đấy thì chữ xem là quan trọng, phải để ý những động từ.
Xem.
Cho và mời người ta làm gì? Mời người ta làm gì?
Rờ.
Mời rờ. Rờ mới chắc ăn chứ. Em chưa ăn thua. Rờ. Rờ. Xem.
Động từ ăn.
À, rồi cuối cùng mới ăn. Đấy. Đưa tay chân, như vậy chị đấy có vẻ thích cái chữ đưa tay chân. Tức là đưa tay chân này để xem này, rồi mời rờ này, đúng không nào? Đấy, mời rờ rồi sau đó còn hỏi có cá không để tôi ăn này. Đấy, như thế và mời rờ, như vậy là nhìn. Như vậy anh chị em thấy từ câu 38 này nha, 38, dạ, 38 này, nhìn những động từ này, đúng rồi này. À, sao lại nhìn nè, nhìn tay chân thầy coi, đưa
nhìn.
Đây, rồi,
rờ,
đúng nào, đó,
rồi
gì nữa?
Đưa tay chân
ra để cho người ta coi, đúng không nào? Rồi cuối cùng
rồi
là gì?
Ăn trước, ăn
ở đâu? Có gì ăn không? Cầm lấy và câu cuối cùng 43 là ăn sao?
Và ăn trước mặt các ông.
Chính xác, đó, vậy thôi. Đấy. Và Đức Giêsu làm tất cả những chuyện đấy để cho các môn đệ biết mình không phải là ma, vì đối với người Do Thái, ma thì không ăn được. Và thứ hai, đối với họ, ma thì không có xương thịt. Thế nên Đức Giêsu nói thế này, cứ rờ xem, ma đâu có thịt có xương như anh em thấy thầy có đây. Trời ơi, sao mà sợ ma dữ vậy nè, trời như vậy ma gì thế thôi à. Đấy, và đưa tay chân cho xem để cho biết là có xương có thịt rồi, rồi là còn ăn nữa. Đấy, thế như vậy là anh chị em thấy Đức Giêsu dễ thương thật đấy. khi mà Ngài hiện ra, bởi vì anh chị em biết ấy, cái chuyện người chết hiện về đâu có bao giờ có chuyện như vậy. Người chết hiện về như cái bóng ma thì có, chứ mà như người có xương thịt như thế này thì rất là không có. Bởi vì thế các môn đệ họ vẫn cứ sợ là ma. Cái chuyện mà người chết hiện về thì chỉ có ma mới làm, ma quỷ là bóng hồn ma gì đấy mới về thôi, chứ người ta anh không thể tin là có thật được. Và Đức Giêsu đã làm hết sức để chứng minh cho môn đệ biết rằng tôi không phải là ma, thầy các anh không phải là hồn ma, một cái thứ bóng nào đó phất phơ như thế, mà thầy đây là thầy thật à? Đấy. Câu số 4, câu cực kỳ hay. Cực kỳ hay dành cho những người đã học thần học. Đức Giêsu phục sinh có một thân xác không chị? Đức Giêsu phục sinh có một thân xác không? Có hay không?
Dạ có.
Chính xác. Đấy, nói không là hư chuyện hết. Nói không là thi rớt liền, học thần học nói là rớt liền. Rồi, nhưng mà tôi hỏi lấy chị này làm thí điểm. Thân xác của Đức Giêsu phục sinh, câu hỏi kia nghe kỹ thôi, chỉ là có hay không thôi. Có giống y hệt như thân xác của Đức Giêsu bị đóng đinh không? Có hay không?
Có.
Trả lời sao yếu dữ rồi mấy. Yếu vậy.
Dạ,
có. Dạ, có không? Y hệt không? Chả tôi thấy viết chữ nó đậm lên như vậy, tức là có ý đồ hết rồi. Thôi bà này, ca làm nè. Rồi, trả lời có hay không thôi, không cần phải nói dài vậy đó. Thân xác Đức Giêsu phục sinh có giống y hệt như thân xác lúc bị đóng đinh không?
Thưa cha, có, nhưng mà thân xác phục sinh thì có sinh không, phục chưa phục sinh thì có sinh khí, còn khi phục sinh rồi thì có thần khí.
Bây giờ đừng có nói dài dòng, hỏi có hay không thôi, người ta hỏi để hỏi khôn vậy. Có hay không? Thân xác Đức Giêsu phục sinh á, có giống y hệt như thân xác lúc bị đóng đinh không? Có hay không? Có hay không thôi, chạy đi chút rồi ra đây nói.
Thưa cha, không giống ạ.
Có không ạ? Có hay không thôi chứ không.
Không.
Đúng rồi, chính xác là không. Bởi vì chữ khó chịu là chữ gì? Chữ y hệt không. Chữ giống là đúng rồi. Mà cái y hệt là không. Nên ông học thần học là chỉ có chữ y hệt là không thôi. Ông không y hệt. Các anh chị em có biết y hệt là gì không? Nếu mà thân đúng hay là chính dục, nếu mà thân xác Đức Giêsu phục sinh á, mà tôi hỏi chị, à chị thế nào cũng trả lời được mà. Nếu thân xác Đức Giêsu phục sinh, nếu như người ta tôi là Đức Giêsu phục sinh, thì thân xác ấy nếu mà giống y hệt như thân xác lúc bị đóng đinh, y hệt như thân xác mà Đức Mẹ đẻ ra đấy. Câu hỏi, Đức Giêsu không ăn có được không?
Thưa được.
Nếu mà giống y hệt thì ăn chứ. Nếu mà
y hệt thì ăn thì ăn.
Đấy, tuột bất cơ hội rồi.
Nếu
thân xác Đức Giêsu phục sinh mà giống y hệt như thân xác trước đây, thì thân xác phục sinh có cần ăn mới sống được không?
Thưa có cha, nếu ăn mà giống như thân xác trước là có, phải ăn. Còn sau
thì phải trả lời đúng câu, sao cứ trả lời câu hỏi. Nếu thân xác Đức Giêsu phục sinh mà lại giống y hệt như thân xác trước đây, thì thân xác phục sinh có cần phải ăn như chúng ta cần phải ăn không? Có hay không?
Dạ, có.
Đối vậy thôi, chứ ta chơi cái chuyện đơn giản được gì không? Nếu thân xác Đức Giêsu phục sinh mà y hệt như chúng ta hiện nay, hỏi bạn này coi.
Thì phải ăn
chứ. Thì phải ăn. Hỏi bạn này coi. Hỏi bạn này coi. Nếu thân xác.
Không trả lời. Chút với cha em cho con trả lời khác.
Hỏi cụ đây, hỏi ông cụ. Chưa câu hỏi đây à. Nếu thân xác Đức Giêsu phục sinh, mà nói lúc nãy trả lời đúng nha. Hỏi Đức Giêsu phục sinh có thân xác không? Dạ có, chính xác, hoàn toàn chính xác. Nếu thân xác Đức Giêsu phục sinh mà y hệt như thân xác trước đây của Ngài, tức là lúc đóng đinh, lúc đi giảng đạo, Đức Mẹ đẻ ra đó, thì thân xác ấy sao ha? Có đi qua cửa được không, mà cửa đóng rồi đi qua cửa được không? Có đi qua cửa đóng một chui xô
chưa đi. Thưa, khi thân xác Chúa Giêsu đã trỗi dậy rồi thì có phần linh thiêng trong đó,
à thiêng liêng à, tức là không có y hệt như cũ.
Vâng,
không ạ?
Vâng, vâng.
Đúng rồi đấy. Đây đây, thôi cho chị này trả lời câu có cái gì thêm.
Nếu thân xác Chúa Giêsu mà vẫn y hệt như lúc trước mà Chúa Giêsu chưa phục sinh, thì Chúa Giêsu phải ăn nè.
Rồi.
Và Chúa Giêsu cũng phải chết nữa.
Phải ngủ.
Ngủ nghĩa là làm
đủ
các
rồi,
thứ
rồi,
Chúa Giêsu
không
là,
y hệt
là trở lại cái cuộc đời thê thảm.
Trời ơi. Nói thêm.
Cho nói rồi. Nữa không có dám nói à.
Thân xác của Chúa Giêsu phục sinh có những đặc tính mới khác với thân xác của người trước khi chịu tử nạn.
Rồi, đồng ý rồi. Đồng ý rồi.
Bằng chứng là Maria Magdalene gặp Chúa phục sinh hiện ra mà tưởng là người giữ vườn. Trong Gioan chương 20 câu 15.
Cái đó là câu sau rồi. Câu số 5 là câu phần sau. Bây giờ câu hỏi nè, hỏi câu này coi. Trời ơi, hỏi thân xác Đức Giêsu phục sinh. Lúc nãy là thân xác này có giống y hệt, trả lời là không là chính xác, không y hệt. Câu hỏi này, thân xác Đức Giêsu phục sinh có phải là một thân xác hoàn toàn khác với thân xác trước đây không? Có hay không?
Không.
Không, đúng rồi, chính xác. Thời có ai nói có đó, bạn nào nói có đó. Đấy, không, đấy, thế nào, câu hỏi nghe chưa? Thân xác Đức Giêsu phục sinh có là phải là một thân xác hoàn toàn khác xưa không? Chữ cài gãy là chữ cài bẫy là chữ hoàn toàn đấy.
Thưa cha, không.
Không, không hoàn toàn khác xưa.
Thưa cha, không hoàn toàn.
Đúng không? Đấy. Đó. Nhưng mà tôi hỏi thêm một câu rồi chắc chắn chị không trả lời được, chị mà trả lời được chắc tôi không sẽ xong với chị. Tại sao thân xác Đức Giêsu phục sinh lại không phải là hoàn toàn khác xưa? Nếu có ai mà trả lời được cái này là tôi cả lớp vỗ tay. Tại sao thân xác Đức Giêsu phục sinh không y hệt như xưa nhưng lại không hoàn toàn khác xưa? Đấy, khó vậy chứ. Ai mà trả lời không? Đấy, mà trả lời không?
Rồi. Con trả lời thử nha.
Ừ, thử coi.
Thưa cha, tại vì khi Chúa phục sinh rồi thì có bản tính Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần đã phục sinh có thần khí.
Rồi, đủ rồi. Rồi, đây. Ai có ai giơ tay không? Có ai ca cái này vỗ tay á, nghe ai trả lời đúng là vỗ tay. Thân xác Đức Giêsu phục sinh có hoàn toàn khác, nghĩa là hình như là hai cái này khác nhau, dính dáng với nhau với lại thân xác ngày trước. Có anh có không ạ?
Thưa không.
Tại sao?
Thưa tại vì Chúa Giêsu muốn mọi người biết rằng là Chúa Giêsu khi chết là thân xác đó và khi phục sinh đúng là một con người. Vẫn là Chúa Giêsu nhưng mà đã chết và đã được Chúa Cha cho phục sinh.
Hơi hiểu một tí, hơi hiểu được một chút. Đây. Nhưng mà cứ câu trả lời độc địa lắm.
Dạ thưa cha, con hiểu thì khi Chúa Giêsu phục sinh giống y như là trước kia Chúa chịu tử nạn, nhưng mà khác có một điều là Ngài sáng láng rực rỡ và vinh quang.
Khác chồng phải nói là khác chồng nhưng lại khác ông nhá.
Con thì con không biết, nhưng mà tuần trước con không đi học, nhưng mà con căn cứ theo thư của Corinto này con đọc thử xem cha có đúng không cha nhá.
Rồi.
Cái câu mà 42 á là việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ mà trỗi dậy thì vinh quang, gieo xuống thì yếu đuối mà trỗi dậy thì mạnh mẽ.
Thế thì sao?
Rồi cái rồi gieo xuống thì thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy thì thân thể có thần khí.
Thì như thế là câu hỏi của tôi chỉ cần đòi trả lời câu của tôi.
Con hỏi con trả lời thử.
Cái này chị đọc. Rồi, để xem cô châm này coi. Để xem cô có được vỗ tay không.
Dạ thưa cha, đó là thân xác Đức Giêsu sau khi phục sinh thì có hoàn toàn khác với thân xác trước đây không? Đó là câu hỏi của cha. Thì không, câu trả lời của con là không ạ. Lý do là vì nếu như mà Chúa Giêsu phục sinh mà có hình dáng khác á, thì các môn đệ sẽ không tin là thầy của mình phục sinh ạ.
Gần thế, tôi biết là cô ấy hiểu mà cô ấy không nói ra được thôi. Chứ cô là hiểu lắm, hai người lúc đấy trả lời là đều có vẻ hiểu. Đây thêm cái người chưa nói câu nào.
Thưa, rồi con đến. Thấy là không hoàn toàn khác là vì Luca 24 câu 46 có viết rằng có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Thì ngày chết làm sao sống lại y vậy.
Vâng. Thêm rồi ôi trời.
Dạ, anh Minh. Ra là cái thân xác Chúa Giêsu phục sinh đó không hoàn toàn khác, tức là tại vì vẫn là thân xác đó, vì bằng chứng là Chúa cho các môn đệ xem tay chân và cái cạnh sườn, tức là vẫn là thân xác đó. Nhưng mà vì Chúa Giêsu phục sinh á mà hiện ra và biến mất một cách bất ngờ như vậy, chứng tỏ là cái thân xác đó nó vượt khỏi không gian và thời gian rồi, do đó nó có thể nó xuất hiện ở những nơi nào mà Chúa muốn.
Nghĩa là không khác, thứ nhất là
không
vừa
khác, vì cũng là thân
vừa
xác
khác, vừa không khác.
Dạ vâng.
À, không khác là bởi vì chị là... nói thêm một cái gì cũng hay hay, đó là không khác là bởi vì nên tay chân.
Dạ vâng, tay chân cạnh sườn là Chúa cho môn đệ xem chứng tỏ là thân xác đó.
Tôi vẫn thích cho một câu khác câu này thôi.
Thưa cha, con nghĩ như thế này, Chúa hiện ra, Chúa muốn chứng minh cho các môn đệ thấy mình sống lại, thành ra Chúa phải hiện ra với một thân xác cũ. Vậy mà các môn đệ vẫn không nhận ra người, thì làm sao người lại hiện ra với một thân xác khác được? Cho nên phải càng giống như trước càng tốt, giống cả cái nét cười, giống cả dáng đi luôn.
Cảm ơn anh ạ. Đây đây, ít khi nói vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì chúng ta đi vào cái mầu nhiệm nhập thể, tức là khi Chúa Giêsu là Chúa nhập thể vào làm người, lúc đó Ngài mang nhân tính và thiên tính, thì tất cả khi mà người phục sinh trở dậy thì con nghĩ rằng là hai thân xác khi sống và chết phục sinh trở lại hoàn toàn không có gì khác nhau.
Hoàn toàn không gì khác nhau. Dạ. Có khác chứ, hôm nay chị mới trả lời.
Thành dạ thưa, cái đó là tùy giai đoạn mà người thể hiện. Khi người làm con người,
dạ.
sống như con người ở trần gian thì
vâng.
Ngài ẩn cái thiên tính đi.
Dạ, dạ.
Và khi Ngài phục sinh trở lại thì người đưa cái thiên tính mạnh lên và lại ẩn cái nhân tính đi. Dạ, thưa cha, con nghĩ là
dạ,
như vậy.
Vâng, vâng. Câu hỏi của tôi là ngộ nghĩnh lắm. Câu hỏi của tôi là anh chị em phải để ý những chữ mà những chữ cài của tôi ấy, là chữ cài của tôi là chữ y hệt này, rồi chữ hoàn toàn, chính vì những chữ đó nên cái câu nó sai. Đó, bây giờ có ai chưa không, bây giờ phải xem những người nào chưa trả lời lần nào, có ai không nào, có rồi chưa, rồi thôi một người cuối đi rồi okay. Xong
con hiểu, chắc có lẽ là cũng giống hoàn toàn thôi, nhưng mà vấn đề là mình có thấy hay không. Và Chúa cho mình có thấy hay không?
Dạ, vâng vâng, thôi thôi, ủa thôi còn hai người này nữa nè. Chúa sao nhiều dữ vậy ta? Có nhưng mà từ từ đấy sẽ đọc câu đấy ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu sau khi sống lại vào ngày Chúa Nhật cũng chính là Đức Giêsu đã chịu tử nạn vào chính chiều thứ sáu tuần thánh.
Vâng,
cái thứ hai nữa. Nhưng thân xác của Chúa Giêsu phục sinh có những đặc tính mới khác với thân xác của người
vâng.
trước khi chịu tử nạn và sinh ra.
Vâng, vâng. Thế chị có định nói một câu đấy rồi.
Câu trước thì chị nói cũng con nói y như vậy là cái thân xác mà Chúa y như là Chúa đã chịu tử nạn vào chiều thứ sáu tuần thánh. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh không phải trở lại để sống cái đời sống giống như 33 năm trước nữa.
À, hay đó.
Nhưng
đó
mà là một đời sống hoàn toàn khác.
Yeah.
Đời sống thì là hoàn toàn khác. Thân xác thì giống y.
Thôi cho chị này, con thấy giờ tay chị dữ quá mà không nói cũng khó chịu.
Thưa cha, theo con nghĩ thì con người ta có hai phần, phần hồn và phần xác.
Rồi.
Thì con nghĩ Chúa Giêsu sống lại thì phần xác hoàn toàn y chang như hồi lúc trước khi chết. Phần hồn thì lại khác. Tại vì về với Chúa Cha thì được Chúa Cha ban ơn Chúa Thánh Thần, thì cha Chúa sẽ có những cái không phải là bản tính loài người nữa mà là bản tính Thiên Chúa, nên có thể qua cửa qua mọi chỗ để đến với mọi người mọi nơi.
Rồi thôi ngưng lại, mệt quá rồi. Câu hỏi của tôi thật ra đơn giản thôi, câu hỏi của tôi này nè, nghe nhìn nè, hỏi thân xác Đức Giêsu phục sinh có phải là một thân xác hoàn toàn khác trước không? Tức là chữ của tôi ý là này nè, tôi là Đức Giêsu, giả như đây là thân xác Đức Giêsu phục sinh lúc còn sống nè, lúc bị đóng đinh nè, rồi đây là một thân xác ha, rồi bây giờ thân xác phục sinh nè, nhớ đây nè, đó phục sinh tôi hiện ra nè, tôi phục hiện ra, và thân xác này, thân xác phục sinh này nè, hoàn toàn khác với này, hoàn toàn khác, nghĩa là như là hai thân xác á, anh chị hiểu không? Gần như là hai á, thì như thế nếu mà thân xác phục sinh mà hoàn toàn khác với thân xác trước thì như thế đâu có phục sinh gì đâu. Đâu phục sinh, phục sinh đây nè, tôi chết nè, cái giờ thân xác chết nè, giờ nó ra phục sinh nè, thế mới chết chứ. Còn cái ông này một ông rồi cái này ông khác đến gặp, một ông bị đóng đinh rồi ông khác đến gặp, như thế thì đâu có gọi là phục sinh. Anh chị em có hiểu cái cách trả lời của tôi không ạ? Nó phải là một ạ. Nếu mà nó là hai hoàn toàn thì chỉ có trở như vậy. Còn ông chết rồi ông kia sống lại, một ông chết mà rồi một ông hiện ra, cái ông hiện ra này lại không phải là cái ông chết chứ, trời ơi, như vậy thì phục sinh gì? Phục sinh là cái ông chết, ông bị đóng đinh thì cái ông ấy bây giờ ông hiện ra, ông sống lại, chứ anh có hiểu không ạ? Ừ là một đấy. Thật ra anh chị em đây nhiều người trả lời được đó, mà tại nói không có rõ như tôi thôi, chứ còn mấy người này nói đúng hết á. Tức là cái ông hiện ra với cái ông đóng đinh là một, hai người đấy là một đúng không? Đức Giêsu bị đóng đinh hiện ra là một, mà có khác nhau không?
Dạ thưa không.
luôn luôn bị vô bẫy có khác đấy. Như vậy là anh chị em mới thấy rằng là cái điều đấy. Nhưng mà tôi cuối cùng mới trở lại câu này, chị đang ấm ức nè. Như thế anh chị em ơi, thân xác Đức Giêsu phục sinh là một với thân xác trước, nhưng mà có giống hoàn toàn vậy không? Vừa sống và vừa khác đấy. Lúc nãy chị đọc những câu này cho thấy vừa sống này nha. Tôi nè, thân xác Đức Giêsu này, đóng đinh này, Đức Maria đẻ ra này, cái thân xác này nè, đây chúng tôi đi ra giao giảng này, rồi đóng đinh nè, chết nè, rồi bây giờ cái thân xác ấy phục sinh nè, thế một thân xác nè, từ đóng đinh từ đến sống lại là một thân xác. Và khi sống lại như thế, thân xác này vừa là thân xác cũ, vừa không giống y hệt như thân xác cũ nữa, anh hiểu thấy không? Vừa như cũ vì sao? Này là đóng đinh nè, tay còn tay đưa ra còn thấy đóng đinh nè, đưa xem chân thay này, đó như thế nè, sinh ra Đức Mẹ sinh ra này, sống này, đóng đinh nè, chết nè, rồi cái thân xác chết này giờ hiện ra nè, đấy hiện ra như anh chị vừa uống cũng một thân xác chạy ra bằng cớ cho xem, như chị nào mới nói đó nè, xem tay xem chân nè, thì nè thầy nè đó. Nhưng anh chị em hỏi này, vậy chứ thân xác phục sinh này có y chang như cũ không? Dạ không, không y chang. Nếu y chang là phải ăn hủ tiếu mất rồi, anh chị em, y chang lại phải ngủ, y chang lại phải mệt, mệt rồi nằm trên thuyền mà ngủ, y chang thì phải đói, y chang thì phải khát. Mà lúc nãy có một người nói hay dễ sợ, y chang thì chắc phải chết nữa quá à, dĩ nhiên đúng không, chết nó giống bao nhiêu mà này là phải chết chứ sao vậy đấy. Thầy nó không y chang, cái chữ y hệt nó in lặng nó rồi, trời ơi, đó là không y hệt như cũ. Có là thân xác trước không? Dạ là. Mà có y hệt không? Dạ không. À, có khác thân trước không? Dạ có. Có hoàn toàn khác không? Dạ không. Nó là khó chịu. Có khác không? Dạ có khác ạ.
Thưa cha, nhưng mà vì cái lý do gì mà các môn đệ lại không có, khi gặp ngài thì lại không nhận ra liền?
Vì có khác. Dễ quá. Vì có khác. Thì ông nào nhận ra được là vì giống, không nhận ra được vì khác, vì có khác. Nếu mà đúng như câu hỏi này, nếu mà cứ y như cũ thì mắc gì mà không nhận ra? Tại sao lại tưởng là ôi trời, cái này chắc thầy mình chắc là hai ông nào? Ủa, bởi vì có khác đấy. Và như thế để nhận ra được Đức Giêsu phục sinh, dường như phải có đức tin, và dường như phải được Đức Giêsu khêu một tí cái gì đấy. Ví dụ như bà Maria Magdala nhận ra Chúa nhờ Chúa gọi tên bà ấy, cách gọi tên, cái cung giọng ấy. Hai chú môn đệ Emau nhận ra Chúa nhờ thấy cách bẻ bánh của Chúa. Trước đây Chúa bẻ bánh hàng bao nhiêu trăm lần ấy, bẻ bánh tức là xới cơm ấy mà, cứ nấu ăn để nấu ăn thế là Chúa lại cầm bánh lại bẻ. Họ nhìn thấy ra và họ nhận ra được. Hay là hai môn đệ mà đứng bên bờ hồ, những môn đệ bảy ông mà nhận ra bờ hồ là bởi vì họ thấy trời ơi cái mẻ cá này nhiều quá, và họ nhớ cả cái mẻ cá nhiều trước đây ạ. Cái dường như là để nhận ra Đức Giêsu phục sinh. Như lần trước có anh chị em đã hỏi này, tại sao Đức Giêsu phục sinh không hiện ra cho ông Phi-la-tô á? À, dường như phải có đức tin à, chứ không bình thường là không nhận ra được đấy. Thành ra bởi vì có khác đấy, là một thân xác Đức Giêsu phục sinh vẫn là một với trước kia nhưng đã thay đổi đấy. Chị đọc câu này là vừa rồi chị đọc á, chị đọc là nguyên cái câu vâng thế chứ không phải, tại chị đâu có trả lời gì đâu, chị đọc không à. Chị phải trả lời giống như tôi mới ra chứ. Đây rồi, bây giờ này cho quyền chị đọc lại này, chị đọc lại rồi tôi sẽ chỉ cho anh chị em biết đấy, nó là có khác vừa giống ạ. Rồi chị đọc lại cái câu này ha. Rồi gỗ lên nè, đúng rồi, cái này là chết,
việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ mà trỗi dậy thì vinh quang, gieo xuống thì yếu đuối mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí mà trỗi dậy là thân thể có thần khí.
Đấy, thấy chưa, gieo xuống là lúc chết là thân thể giống như cái tụng chúng ta này, Đức Giêsu cũng giống chúng ta thấy chết là gì, nhưng mà khi sống lại là một thân thể mới, một thân thể mà không cần ăn uống nữa, một thân thể mà không có thể đấy, mà không có những cái nhu cầu, mà thậm chí là lúc nãy có ai nói đó là không có ở trong không gian thời gian nữa, anh hãy như thế, ở trong thế giới của Thiên Chúa, nên ngài có thể đến gặp môn đệ nhẹ nhàng, không có vấn đề chứ chị đi giờ mà chị ra chị đi xuyên qua cửa được vậy thôi. Đấy, anh thế anh chị em hiểu nhỉ? Đấy. Ủa hả? Ừ, tại nói chưa rõ. Nhưng mà tôi biết là có nhiều người nói được mà tại không có rõ ra thôi. Chứ thật ra là ý cũng vậy. Số 5 ạ. 24, 44, 46. Ngoài việc cho xem tay chân và ăn trước mặt các môn đệ, Đức Giêsu còn làm điều gì khác để giúp họ tin vào sự phục sinh của Ngài? Cũng rất dễ. Đọc 24, 44, 46. À có ai ạ? Về xem người nào chưa trả lời chứ. Ờ rồi. Có ai trả lời? À phải những người trong góc ạ. Đây để tìm những người trong góc.
Dạ thưa, Chúa Giêsu đã dẫn lời Kinh Thánh để các môn đệ thấy cái sự ứng nghiệm của Kinh Thánh.
Vâng, đấy, tức là ngoài cái việc mà ăn rồi đưa xem tay rồi xem chân này khác á, chưa đủ, còn làm điều gì khác, tức là luôn luôn như vậy. Anh chị em để ý thấy là lời Kinh Thánh là quan trọng. Tại vì các môn đệ là người Do Thái nên các môn đệ rất tin vào gì? Vào Kinh Thánh. Kinh Thánh ở đây mà bây giờ chúng ta gọi là Cụ Ước á, thì họ không có chữ Cụ Ước, họ gọi là Kinh Thánh. Các môn đệ rất tin vào Kinh Thánh, nên nếu mà Đức Giêsu mà để lấy Kinh Thánh để cho họ thấy rằng thầy của họ bị gặp nhiều đau khổ như thế để vào vinh quang, thì như thế họ bảo à như vậy hiểu được rồi. Đấy, thì họ không hiểu là họ không hiểu tại sao là thầy của mình tốt như thế, thế mà lại chịu cái hình phạt nhục nhã và cú nạn như thế. Họ không hiểu được. Thế thì tôi bảo có gì đâu mà không hiểu. Này, anh hãy xem trong Cụ Ước này, có người này người kia, nhất là người tôi trung của Chúa đó, cái người đấy phải chịu đau khổ để chết đi đền tội, là người đó được tôn vinh. Thế thì Đức Giêsu giải thích cho họ và họ bảo là như vậy thì tôi hiểu rồi. Và khi họ hiểu lời Kinh Thánh thì họ có thể chấp nhận được cái sự phục sinh của Đức Giêsu. Chứ họ lúc trước á, là cái việc mà Đức Giêsu bị đóng đinh á, là một cú sốc ghê gớm á. Nói bây giờ tiếng bây giờ gọi là một xì căng đan à, mà họ không thể được. Họ vấp liền à. Như hai môn đệ này thấy thầy của họ bị như thế là chỉ có về nhà. Họ nói như vậy là hy vọng rồi. Bài hát của cha Thành Tâm có nói, có bài hát có câu gì các chị có biết không? Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Thôi vỡ mộng rồi. Một cái ông thầy mà bây giờ nó đóng đinh như thế thì còn làm ăn gì nữa. Nhắc lại, bất cứ ai bị đóng đinh thì người Do Thái coi rằng người đấy bị Thiên Chúa trừng phạt nguyền rủa. Ai bị đóng đinh trên cây gỗ là nguyền rủa. Mà một cái ông Giê-xu thầy của mình bị nguyền rủa thì ông đâu còn đáng tin gì nữa. Đức Giê-xu bảo, ủa đáng tin chứ. Ông thầy của mình có thể bị như thế, nhưng đấy là con đường để đi vào vinh quang. Vâng, thế thì anh chị em thấy làm gì? Giải thích Kinh Thánh. Và anh chị em thấy câu sau này còn dễ nữa, chúng ta đi nhanh được rồi. Cái câu Luca, lúc nãy tôi đã nhờ một người, ở đây có chị đã đọc rồi. Luca 24, 25, 27 và Luca 44, 46, hai đoạn văn này có gì giống nhau không? Ủa, dị quá rõ rồi. Rồi ai trả lời, câu này là quá dễ, nên ai cũng phải đây, một người mới vẫn trả lời được. Có gì giống nhau không? Đức Giêsu.
Dạ, thưa cha. Trong hai câu có phần giống nhau, đó là Đức Phi-tô phải chịu khổ hình.
Vâng, cảm ơn ạ. Có người nào nói rõ hơn cho tôi biết hai câu hai theo đó có một cái điều gì giống nhau, hay đúng hơn rõ hơn là Đức Giê-xu làm cái gì giống nhau ạ? Đây mời chị. Đức Giê-xu trong hai câu này, Đức Giê-xu làm cái gì giống nhau?
Đức Giê-xu giảng dạy Kinh Thánh cho.
À giảng, đúng rồi, giải thích gì? Chị phải đang chị nhìn vào chỗ đây thấy cái gì? Đức Giê-xu làm gì ạ? Giải thích Kinh Thánh.
Giải thích Kinh Thánh.
Giải thích Kinh Thánh.
Dạ. Rồi làm gì nữa? Là sự chết và phục sinh của người.
Đấy, vâng đấy, Ngài giải thích Kinh Thánh. Luôn luôn Đức Giêsu phục sinh muốn làm cho người ta tin mình thì Ngài giải thích Kinh Thánh. Và Ngài cho thấy rằng cái việc mà thầy cái việc mà Ngài chết ấy, bị đóng đinh như thế, đâu có cái gì là kinh khủng, đâu có gì mà bảo là ngược với Kinh Thánh, mà tất cả những điều đó dường như đã nằm trong Kinh Thánh, nghĩa là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Đấy, thành ra chính vì người ta buồn, người ta thất vọng, Đức Giêsu dùng Kinh Thánh giải thích thì người ta tin. Đấy, thành ra ở đây hai đoạn văn như vậy, các bạn anh chị em thấy không, là ở dù là ở đi với hai môn đệ Emmaus hay lúc bây giờ về với các tông đồ, Đức Giêsu luôn luôn không bao giờ bỏ chuyện giải thích Kinh Thánh để cho họ thấy rằng cái chết và cái nhục nhã của thầy họ là không có gì mà nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Đấy, thành ra chứ không phải chỉ là đưa xem tay chân đâu nghe. Ai mà nghĩ Đức Giêsu, người các môn đệ tin vào Đức Giêsu chỉ vì xem tay chân, chỉ vì ăn là không đủ. không đủ, còn phải có cái chuyện này. Rồi câu số 7. Câu số 7 thì dễ quá mà cũng không có phải là hay lắm đâu. Anh chị em có thể xem hai cái chuyện là Luca chương 24, 25, 27. Luca 24, 46. Câu này dễ này. Cho biết xem biến cố nào trong hai cái đoạn văn này khiến cho hai môn đệ Emmaus và cả các tông đồ sau này cũng vậy bị sốc và thất vọng. Nó dễ quá, quá dễ. Đợi có ai đây đây mời bạn. Dễ quá, câu này là quá dễ. Cái biến cố nào mà làm cho các môn đệ và các tông đồ bị thất vọng?
Dạ, Đức Giêsu có nói với hai ông rằng là các ông chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào các lời ngôn sứ.
Phải chưa ạ? Xong chưa ạ?
Và các ông đã không chưa mở lòng để hiểu được lời Kinh Thánh.
Câu hỏi của tôi ạ, cho biết đọc hai đoạn văn đó, cho biết cái biến cố nào trong hai cái đoạn văn này mà làm cho hai môn đệ Emmaus với các tông đồ bị sốc. Cái chuyện gì mà khiến cho những người này bị sốc, môn đệ của Đức Giêsu bị sốc vậy? Có xin cho một người, chị chưa trả lời câu nào không phải không ạ? Chị phải trả lời câu này. Chị đọc cái câu đó lên, chị bảo đây này, tôi đọc xong này tôi chỉ cho cha biết đây này, cái biến cố này nè, cái biến cố nào.
Thưa cha, theo con á thì là cái biến cố mà làm cho hai môn đệ và các tông đồ sốc và thất vọng đó là cái biến cố Chúa Giêsu chịu chết.
Chị đọc
phải chịu đau khổ.
Đúng rồi, mà chị đọc hai cái đoạn văn, chị đọc với tôi cái chỗ nào mà nói chịu chết đâu. 24, 25, 27.
Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng,
đọc đúng cái câu mà chị định trả lời thôi, không đọc câu khác.
Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao?
Như vậy cái chữ chính là Đức Kitô phải chịu khổ hình.
Chịu khổ hình.
Vâng, rồi 44 đến 46 là chịu khổ hình là cái điều mà gây sốc đấy.
Người nói có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại.
Mà anh chị em thấy không, hai câu gần như giống nhau. Cái sốc lớn nhất của các môn đệ là gì? Là thầy của mình bị chịu khổ hình. Chúng ta thường thường là cứ người Do Thái cũng giống chúng ta ấy, cứ ai mà chịu khổ hình thì nghĩ người đó phạm tội, người đó tội lỗi mới bị Chúa phạt chứ. Đấy, ba này tử tế nó, ba đâu bị phạt gì đâu. Đấy, thế thì Đức Giêsu mà bị đóng đinh như thế, bị chịu khổ hình như thế là chắc chắn là bị phạt. Và Đức Giêsu khi giúp các môn đệ là giải thích cho họ thế nào, của đâu có phạt gì đâu, đâu phải là cứ bị khổ hình là tự bị phạt với tội lỗi đâu. Đấy, chịu, đấy thì giải thích như thế thì lập tức họ ra khỏi cái sốc, ra khỏi thất vọng. Vâng, câu số 8 ạ. Đọc Luca 24, 47 đến 48. Cho biết những việc Đức Giêsu muốn các môn đệ làm, phải đọc chậm và cho biết từng việc một. 47, 48, Đức Giêsu mời các môn đệ làm gì vậy? Rồi.
Và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Vâng, cụ thể bây giờ là những việc gì? Kể lại coi, cái đó đọc lên, bây giờ kể lại xem. Những việc nào là Đức Giêsu muốn, phục sinh muốn môn đệ làm?
Là kêu gọi toàn dân sám hối.
Nhìn vào chữ đó và đọc chữ lên.
Dạ.
Thứ nhất là gì?
Rao giảng.
Rao giảng cho ai?
Rao giảng cho muôn dân.
Muôn dân là có phải người Do Thái không?
Dạ phải.
Muôn dân là ai anh chị em? Muôn dân là ai? Muôn dân có phải là dân ngoại nữa không? Có phải là người không Do Thái không? Có, muôn dân là cả người Do Thái lẫn không Do Thái mới gọi là muôn dân. Rồi, rao giảng nè.
Rồi kêu gọi.
Kêu gọi người ta làm gì?
Sám hối.
Rồi, để được ơn tha tội. Rồi như vậy là rao giảng này, kêu người ta, vừa rao giảng này vừa kêu người ta sám hối, rồi làm gì nữa?
Làm chứng nhân.
Chứng nhân về cái gì?
Về những chứng nhân là sám hối.
Dạ thưa cha, làm chứng nhân về việc Chúa đã chết và Chúa đã sống lại.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì những điều này là về Đức Giêsu đã chết và đã phục sinh. Và cái đó chứng nhân rất là quan trọng. Chứng nhân thường phải là chứng nhân về sự phục sinh. Chứ chết thì chả có cái gì mà kê gớm mà bao nhiêu người chết đấy chứ. Chứ còn phục sinh thì là không ai là được làm điều đó. Vâng, thế thì câu cuối cùng này, câu cuối cùng là không có sai đúng ạ. Câu cuối cùng cũng dành cho những người chưa nói câu nào. Như hai chị này chưa nói câu nào đấy. Vâng vâng, chưa nói câu nào. Đấy, thế thì chính anh em là chứng nhân theo chị. Ở Việt Nam chúng ta cần làm chứng nhân cho Chúa, chắc chúng ta phải làm chứng nhân. Tại ở đây nói là anh em là những chứng nhân. Lúc nãy có một chị đã nói là chứng nhân về Chúa phục sinh. Thế thì ở Việt Nam chúng ta làm chứng nhân cho Chúa phục sinh thì làm cái gì mà người ta tin là Chúa phục sinh? Có ai tin Chúa phục sinh đâu? Đấy, mấy người ở ngoài ấy, thì mình làm gì mà mình sống thế nào mà người ta nhìn sống của mình, người ta bảo a, như thế là có lẽ chúng tôi tin Chúa của chị phục sinh rồi đấy. Vâng, câu này hay lắm anh chị em ạ. Đấy, đấy rồi.
Dạ, theo con thì mình cần làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc, là qua những cái lời nói, qua những cái hành động, qua việc làm của mình. Mà thực tế ví dụ như giả sử giờ mình muốn giúp đỡ một người nào đó đi, thì mình phải giúp đỡ bằng thực tâm của mình, để người ta nhìn vào đó, người ta biết là cái cuộc sống của mình á, là mình sống có Chúa, chứ không phải là sống chỉ có bằng cái việc làm thôi, mà không có thể hiện qua cái hành động lời nói của mình.
Trời ơi, càng lúc càng tối. Vâng chị, đây nè, nói ngắn rõ ràng thôi. Tức là chúng ta theo ý chị, làm thế nào cho một người chưa tin Chúa mà họ quen chị, họ thấy chị sống, họ nói là à, như vậy chúng tôi thấy Chúa phục sinh rồi đấy, tôi có thể tin được là Chúa của chị phục sinh đấy. Khó lắm ạ. Vâng. À, khó quá ạ. Chị không trả lời được ạ. Thì cứ nói một chút đi ạ. Vâng, phải tập nói. Trong cơ thực tế chị có sống như thế, chị có cố gắng làm một cái gì như thế, chị kể chuyện của chị là được rồi, không cần phải nói lý thuyết.
Theo con thì con hàng ngày thì con tập sống đại khái là con đang cố gắng là con nhẫn nhịn.
À, nhẫn nhịn à, hay.
Vâng.
Yeah.
Và con nói chung là con đang cố gắng tập cái đức tính đó.
Nhẫn nhịn là dạ, ai ạ?
Dạ, nhẫn nhịn những cái vấn đề mà nói chung là những cái vấn đề mà trái với lòng mình phải chịu đựng, để mà mình đem cái lúc nào mình cũng đem cái sự bình an và cái niềm vui cho những người gần mình, xung quanh mình cho dù là người ta làm cho mình không vừa lòng trong công việc, thì mình ráng mình không có tự ái, mình không có nóng nảy. Bằng chứng là mình nói khiêm tốn thì là nó hơi kiêu kỳ quá, nhưng mà thật sự là mình chịu đựng đó cha.
Rồi tôi hiểu cái gì rồi, tức là nhẫn nhịn khi sống người khác. Từ nãy giờ có ai chưa nói không? À đây chị áo hồng đó. Chỉ cần nói điều mình làm thôi ạ. Những chuyện khác không, thôi bây giờ không lý thuyết, chỉ nói là tôi á. Đấy, mà anh chị em biết không, nhẫn nhịn này, gieo bình an này, chịu đựng người khác này, là một cách, đối chị là một cách để chị cho người ta thấy là Chúa phục sinh ấy. Chị kiểu của chị như vậy á. Vâng.
Thưa cha, con thấy là khi mà Chúa giảng thì chỉ có Chúa nhấn mạnh là tin Chúa và yêu người, thì cái đời sống mình muốn làm chứng nhân cho Chúa thì thể hiện qua cái đời sống đức tin và đời sống bác ái của mình. Đời sống đức tin thì nó thể hiện qua cách mình sống, cách mình tin Chúa, cách ăn nết ở của mình, thái độ cư xử của mình, rồi qua thái độ phục vụ của mình.
Phục vụ, bác ái, phục vụ.
Dạ, đời sống bác ái thì cái thái độ thể hiện tình yêu thương của mình đối với mọi người như thế nào?
Vâng, yêu thương bác ái. Tại sao mình không mời chị đã đang thiếu như đến thể huynh trưởng như thế đó rồi.
Thưa cha, theo như con nghĩ là qua cái mình có thể làm chứng bằng cái đời sống của mình.
Đời sống về cái gì?
Là những cái công việc như các chị nói rồi, nhưng mà còn cộng tác vào góp phần xây dựng giáo hội, xã hội, và
xã hội.
Giúp cho mỗi ngày một thăng tiến hơn. Thì khi mình cộng tác vậy thì cái sự nhiệt thành và cái mình làm một cách gọi như là vô vị lợi. Như Chúa nói đó, mến Chúa và yêu người, thì mình qua hai cái việc đó thì mình có thể là mình người ta nhìn thấy Chúa Giêsu qua những cái đời sống thường ngày của mình, người ta cũng có thể nhận là một người công giáo rất là nhiệt thành. Con xin
vâng nhận. Cảm ơn chị lúc nãy chị có nói gì chưa? Chị chưa nói rồi à? Vâng, đây của ngày nói một câu ngắn thôi. Vâng, Dạ.
Dạ, thưa cha, thì theo con nghĩ đó là mình làm chứng bằng cách đó là mình dù mình có chịu đau khổ hay là chịu thử thách mà mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, bình an và hy vọng.
À, cái đó hay á, câu vừa rồi hơi bị hay. Tức là hỏi làm sao để tôi làm chứng cho người ta biết là Chúa phục sinh. Thưa, vì lúc tôi khổ te tua như Chúa mà tôi chưa bao giờ thất vọng, và trên môi của tôi chưa bao giờ tắt một nụ cười. Dù tôi rất nghèo, nghèo ơi là nghèo, thế mà sao người ta thấy mặt tôi không có nhăn ra. Nếu mà tôi giàu mặt tươi thì chuyện đó là quá dễ rồi, mà nhưng mà nghèo mà lại không nhăn. Đấy, thế này. Và tôi gặp nhiều sự khốn khổ mà sao tôi không có. Ủa, không có.
Thưa con, thấy là theo con á, ở Việt Nam á là con thấy cái sự mà ham học hỏi lời Chúa đó cũng là một cách để dạ.
Vâng.
Mình có học, mình hiểu lời Chúa, mình hành á là cũng là cách chứng nhân tốt.
Vâng. Cũng có một cách để làm chứng cho Chúa phục sinh, đó là chị này, chị Lan này chẳng hạn, chị ấy lượm được của người ta, chị ấy nghèo mà chị lượm được 30 tỷ. Thế mà chị lại kêu gửi công an và kêu người đấy đến, và người đó nói thôi chị trả lại cho tôi 30 tỷ, tôi cho chị 1 tỷ, chứ biểu dạ cảm ơn em không lấy đâu. Nói sao ngu dữ, biểu dạ em tin vào Chúa phục sinh ạ, em không lấy của chị 1 tỷ thì Chúa ban cho em cả sự sống đời sau. Đấy, như thế tức là khi nào mà chúng ta cứ mê mẩn về cái thế giới này á, thì chúng ta không thể làm chứng về đời sau được. Chúng ta muốn làm chứng về sự phục sinh đời sau thì chúng ta phải đừng có bị mê mẩn nó một cách quá đáng. Đấy, tức là mình phải phục vụ, phải làm việc, nhưng mà dường như mình không bị dính vào đây. Những thứ tiếng khen, những thứ tiền bạc, những thứ mà con người mê mệt và dành cả cuộc đời của mình để chạy theo nó, thì đối với chúng ta coi nhẹ nó. Chuyện đấy cũng chả có gì ghê gớm cả. Và nếu anh chị em sống được như thế, người ta biểu ủa sao cái bà này sao bà ấy siêu thoát dễ sợ ta. Họ thấy mình siêu thoát và họ cảm thấy mình nhất làm có một cách nữa, đó là mình cũng sống phó thác cho Chúa. Đấy, phục vụ hay bác ái mà sống nhẹ. Có lẽ là mình không có để ý rất nhiều chuyện, và chính cái điều đó cũng giúp. Hai người nữa thôi chị. Đây cho một hai người nãy bà này. Thì vì chị này chị có chuẩn bị cái gì đấy. Rồi, đồng ý.
Dạ.
Rồi.
Thưa cha và các bạn.
Đâu? Rồi là hết.
Con trả lời câu số 10.
Rồi, ngắn gọn.
Con nghĩ là thực thi lời kinh dạy cha là cách ưu việt nhất để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Thứ nhất, như khi chúng ta nguyện danh cha cả sáng, lời kinh nguyện ấy khởi đầu cho chúng ta bừng lên ý thức tôn trọng từng con người. Ý cha thể hiện chúng ta chấp nhận sự thử thách trong cuộc sống vì là ý cha. Khi nói dưới đất cũng như trên trời, chúng ta không chỉ lo việc làm vui lòng Chúa, mà còn hòa nhập vào thực tại để quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh. Mỗi khi cất lời cho con lương thực hàng ngày, chúng ta không thể không chia sẻ điều người khác đang cần mà chúng ta có. Khi nguyện xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con, chúng ta phải tha ngay cho những người khác. Và khi nói chớ để chúng con xa trước cám dỗ, chúng ta phải luôn chiến đấu với cái tôi chưa tốt của mình. Với lời kết thúc Amen, chúng ta mạnh mẽ tin và xác tín như thế, và dám biến những lời này thành hành động để chúng ta trở thành chứng nhân cho Chúa. Và xin hết.
Thế là chị Lan chị nói là muốn làm chứng Chúa phục sinh thì cứ sống kinh lạy cha. Mời bác ạ.
Vâng, thưa con, câu hỏi số 9 này thì con có hai suy nghĩ. Suy nghĩ thứ nhất là về chính mình. Về bản thân mình thì con tập sống cách sống từ bỏ và yêu thương. Cái phương diện thứ hai là về mặt xã hội, vì trong câu hỏi này có cái từ ở Việt Nam. Về mặt xã hội thì con thấy xã hội Việt Nam là một xã hội chủ nghĩa, là một đất nước có rất nhiều tôn giáo, cho nên con nhớ lại câu nói của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một người công giáo tốt thì cũng là người công dân tốt.
Vâng, cảm ơn bác. Thế được rồi, đâu còn ai thêm. Ở đây còn một người chưa nói này, bà chưa nói gì đấy, rồi. Vâng.
Dạ thưa cha, con có thể nói con làm chứng nhân cho Chúa được, bởi vì gia đình của con là người ngoại đạo, và tất cả trong gia đình con chỉ có mình con với lại đứa con gái là vào đạo. Dạ, và sau bao nhiêu năm Chúa kêu gọi và con thấy là Chúa hiện hữu, là bởi vì con thấy là từ Sài Gòn cho tới Cần Thơ và tới sau cùng đó thì con là cái người mà cứng đầu nhất, con cũng vẫn đi theo Chúa. Dạ, thì con thấy con có thể là chứng nhân được. Và sau đó qua những biến cố rất là khó khăn, từ một người rất là nhiều tiền, nhiều người ấy xuống hai bàn tay trắng, từ đi Sài Gòn mà phải đi xuống tới Cần Thơ, rồi tứ cố vô thân, rồi phải dạy học, rồi đi ngang một cái nhà nguyện thì thấy cái nhà nguyện đó không biết là nhà nguyện, nhưng mà nhìn vào thì thấy chắc có lẽ là Chúa Giêsu với mẹ. Thành ra rồi cứ luẩn quẩn ở đâu đó và muốn biết vào cái nhà nguyện đó mà cũng không làm sao vào được. Thì tự nhiên tối hôm đó một cô học sinh sinh viên của lại cũng xin vào học tiếng Pháp, và sau đó con dạy thì cô đã có đạo và từ từ cô dẫn con và con đi vào đạo. Mà lúc con mà vào đạo ra lúc đó ở Cần Thơ đang chối đạo. Dạ, thì con thấy là qua nhiều cái biến cố nhiều đó thì con có thể nói là con làm chứng nhân được.
Vâng, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn. Vỗ tay cái con ấy.